Chương 3. Phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm nghĩa là trên cầu Phật Đạo, dưới hóa độ chúng sanh. Trong Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, dông thất Bồ Đề Tâm, tu chưa thiện pháp, thì danh ma nghiệp, nghĩa là quên mất tâm Bồ Đề mà tu tập các hành lành cũng đều là ma nghiệp. Do vậy, người tu tịnh độ muốn giảng sanh cực lạc, trước hết phải từ nơi tâm Bồ Đề mà niệm Phật. Trong Kinh Duy Ma Cật, Phẩm La Hầu La, Đức Phật dạy, phát tâm vô thượng Bồ Đề, đó chính là xuất gia, đó chính là đầy đủ giới pháp. Trong Tọa Thuyền Nghi có nêu rõ, vì Bồ Tát học Bát Nhã nên khởi tâm đại bi, phát lời nguyện rộng lớn, tinh tấn tu pháp tam muội, khắp độ các chúng sanh, không vì riêng thân mình mà cầu giải thoát, đồng thời phóng xả các duyên, nhất nghĩ muôn diệt, thân tâm được nhất như, đồng tỉnh không xen hở, lương sức ăn uống không nhiều không ít, điều hòa ngủ nghỉ, không ép ngặt, không phóng túng. Trong Kinh Lương Hoàng Sáng, chương thứ tư, Phát Bồ Đề Tâm ghi rõ, chư Phật thường khen ngợi sự phát tâm là đạo tràng, vì hay thành tựu được đạo quả vậy. Hay ngày đêm chớ để phiền não che lấp tâm tánh, phải nên nỗ lực phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề tức là tâm Phật, công đức trí huệ vô lượng, không thể nghĩ bàn. Hành giả phát Bồ Đề Tâm là phát tâm mong cầu thành Phật và phát tâm độ tận chúng sanh. Chúng ta đã biết mục đích cuối cùng của pháp môn niệm Phật là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Sau khi được giảng sanh về cõi cực lạc của Phật A Di Đà, hành giả sẽ có đủ thắng duyên để tiến lên quả vị vô thượng Bồ Đề, đầy đủ từ bi và trí tuệ, đầy đủ năng lực độ thoát chúng sanh. Nhờ vậy mà hành giả có khả năng trở lại ta bà tiếp độ chúng sanh. Chính vì thế mà tâm nguyện giảng sanh cực lạc là tâm nguyện lời tha, phù hợp với tinh thần Bồ Tát Đạo. Từ đó suy ra, chúng ta dần thấy chuyên tâm trì danh niệm Phật cầu giảng sanh về cực lạc cũng chính là phát tâm vô thượng Bồ Đề. Trong Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy, tâm Bồ Đề gồm đủ ba tâm: tâm chí thành, tâm tác thiện, tạo phước đức là tự thọ dụng, tâm hồi hướng phát nguyện là tha thọ dụng. Đối với chúng sanh phải có lòng đại từ đại bi thì mới hợp với pháp môn tịnh độ. Thật ra ba tâm này chính là tự lợi lợi tha. Trên cầu quả vị Phật, dưới nhiếp quá chúng sanh, tâm nguyện này cũng chính là bổn hoài của mười phương chư Phật. Nhưng muốn cho Bồ Đề Tâm của chúng ta ngày càng tăng trưởng, công phu niệm Phật ngày càng miên mật kiên định, người niệm Phật bên cạnh việc phát Bồ Đề Tâm, nghiêm trì tịnh giới thì phải hội đủ ba đức tính quyết định giảng sanh, đó là tinh sâu, nguyện thiết và hành chuyên. Trong chương Phát Bồ Đề Tâm này, chúng tôi trích dẫn bài văn Phát Bồ Đề Tâm của Ngài Thật Hiện, không ngoài mục đích nhằm sách tấn hàng Phật tử tại gia, một khi đã nương theo chánh pháp thì hãy phát Bồ Đề Tâm để cùng nhau lập nguyện chí thành, trì danh niệm Phật, cầu giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Sau đó sẽ cùng trở lại ta bà ngũ trược, độ thoát chúng sanh, cùng thành Phật Đạo. Chúng tôi thành kính tri ân dịch giả Tâm Nguyên đã dịch bản văn Phát Bồ Đề Tâm ra lời Việt. Vì lý do ấn tống nhằm trợ duyên cho người học Phật, chúng tôi rất mong dịch giả Tâm Nguyên hoan hỷ cùng chúng tôi thực hiện pháp thí này. Từng nghe, cửa yếu vào đạo lấy sự phát tâm đứng hàng đầu, việc cấp thiết tu hành lấy sự lập nguyện mới độ nổi. Tâm có phát thì đạo mới tự thành. Nếu tâm rộng lớn không phát, nguyện kiên cố không lập, thì dù trải qua trăm kiếp ngàn đời vẫn cứ quanh quẩn trong vòng luân hồi mãi mãi. Dù có gia công tu hành cũng chỉ nhọc công vô ích, đắng cay vẫn hoàn đắng cay. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm mới nói, quên mất tâm Bồ Đề mà tu hành các thiện pháp thì cũng gọi là hành động của ma. Quên mất mà còn như thế, huống nữa là chưa phát. Cho nên biết rằng, muốn học đạo Như Lai, trước hết là phải phát Bồ Đề Tâm. Điều này không thể quảng đãi được. Nhưng tâm nguyện có nhiều tướng trạng khác nhau, nếu không trình bày, biết đâu mà hướng tới. Nay vì đại chúng, xin nói tóm lược. Tướng trạng tâm nguyện có 8 điều, đó là tà, chánh, chân, ngụy, đại, tiểu, thiên, duyên. Người tu sau khi vào chùa chẳng xét tâm bình, chuyên lo ngoại vụ, hoặc cầu sướng thân, hoặc ham nổi tiếng, hoặc ưa thích dục lạc thế gian, hoặc cầu mong quả vui về sau, phát tâm như thế đích thị là tà. Danh lợi không ham, quả vui chẳng thiết, chỉ mong giải thoát, đạt đạo Bồ Đề, phát tâm như thế mới gọi là chánh. Có tội không sám hối, có lỗi không dứt trừ, ngoài sạch trong dơ, trước xiên sau nhát. Tâm tuy tốt đấy, nhưng phần lớn bị danh lợi giao xen. Phát tuy hay đấy, nhưng quan uổng bị vọng nghiệp nhuốm bẩn. Phát tâm như thế đích thị là ngụy. Niệm niệm liên tục, ngước lên thì cầu Phật đạo, cúi xuống thì độ chúng sanh. Nghe Phật đạo cao siêu, không sanh sầu lo thoái chí. Thấy chúng sanh khó độ, không sanh mệt mỏi sờ lòng. Phát tâm như thế được gọi là chân. Xem ba cõi như lao ngục, nhìn sanh tử như quan gia, chỉ mong tự độ, không muốn độ người. Phát tâm như thế đích thị là tiểu. Cõi chúng sanh hết, nguyện ta mới hết. Đạo Bồ Đề thành, nguyện ta mới thành. Phát tâm như thế được gọi là đại. Ngoài tâm, nếu thấy có chúng sanh cần độ, có Phật đạo mong thành, công phu không xả, thấy biết không tan, phát tâm như thế đích thị là thiên. Vì biết tự tánh của chúng sanh nên nguyện độ thoát, tự tánh là Phật đạo nên nguyện tu hành, không thấy pháp nào ngoài tâm riêng có. Đem tâm hư không phát nguyện hư không, tu hành hư không, chứng quả hư không, cũng không có tướng hư không có thể chứng đắc. Phát tâm như thế được gọi là viên. Biết được tám tướng khác nhau trên đây là biết cứu xét. Biết cứu xét là biết lấy bỏ. Biết lấy bỏ là biết phát tâm. Cứu xét như thế nào? Cứu xét tâm mình phát ra so với tám tướng nói trên là chánh, là tà, là chân, là ngụy, là đại, là tiểu, là thiên hay viên. Lấy bỏ thế nào? Bỏ tà, bỏ ngụy, bỏ tiểu, bỏ thiên. Lấy chánh, lấy chân, lấy đại, lấy viên. Phát tâm như thế mới gọi là chân chánh phát tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề này là pháp lành hàng đầu trong các pháp lành. Phát khởi được tâm ấy hẳn phải có nhân duyên. Nhân duyên phát khởi lược tóm: một là nhớ nghĩ ơn nặng của Đức Phật, hai là nhớ nghĩ công ơn cha mẹ, ba là nhớ nghĩ công ơn sư trưởng, bốn là nhớ nghĩ công ơn thí chủ, năm là nhớ nghĩ công ơn chúng sanh, sáu là nhớ nghĩ khổ đau sanh tử, bảy là tôn trọng tánh linh của mình, tám là sám hối nghiệp chướng đã gây tạo, chín là nguyện cầu giảng sanh tịnh độ, mười là làm cho chánh pháp trường tồn. Thế nào là nhớ nghĩ ơn nặng của Phật? Đức Thế Tôn Thích Ca Như Lai khi mới phát tâm Bồ Đề, vì tất cả chúng sanh mà tu hành đạo Bồ Tát, trải qua vô đường kiếp, nếm đủ mọi mùi cay đắng gian lao. Khi ta gây nghiệp, Ngài rất xót xa, tìm cách giáo hóa, nhưng ta u mê chẳng chịu nghe. Ta đọa địa ngục, Ngài càng xót xa, muốn thay ta chịu khổ, nhưng nghiệp ta quá nặng, cứu vớt thật vô phương. Ta xin cõi người, Ngài dùng phương tiện giúp ta trồng gieo căn lành. Đời đời kiếp kiếp, Ngài theo dõi ta, không lúc nào bỏ. Khi Ngài xuất thế, ta còn đắm chìm, nay được làm người thì Phật đã diệt. Tội lỗi gì khiến ta sinh vào thời mạt pháp? Phước đức nào đưa ta vào hàng ngũ xuất gia? Nghiệp chướng nào khiến ta không được thế thân vàng của Phật? May mắn nào xui ta được cung chim xá lợi của Ngài? Suy nghĩ như thế thì mới rõ lẽ. Giả sử quá khứ ta không gieo trồng thiện căn thì sao hôm nay được nghe Phật pháp? Không nghe Phật pháp thì làm sao biết mình trường thọ Phật ân? Ân ấy, đức ấy non cao khó sánh. Trừ khi tự mình phát tâm rộng lớn, hành đạo Bồ Tát, xây dựng pháp tràng, cứu độ chúng sanh, dù cho bị thịt nát xương tan cũng khó mà đền đáp cho xứng. Đó là nguyên nhân thứ nhất của sự phát tâm Bồ Đề. Thế nào là nhớ nghĩ công ơn cha mẹ? Thương thay cha mẹ, sanh ta nhọc nhằn, 10 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm. Bên ướt mẹ nằm, bên ráo con lăn, ngậm đắng nuốt cay, ngọt bùi chẳng tưởng, khổ công nhường ấy ta mới thành người. Hy vọng về sau tiếp nối gia phong, lo phần tế tự. Vậy mà nay ta lại đi xuất gia, làm xưng thích tử, nhục hiệu sa môn, ngọt bùi không cung cấp, dỗ chạp chẳng thừa đương. Lúc còn sống ta đã không chu toàn được miếng cơm manh áo, khi chết rồi ta lại chẳng đủ sức tiếp dẫn giác linh. Đối với thế gian ta là kẻ ăn hại, về mặt xuất thế ta cũng chẳng được ích chi. Hai đường đều mang tội nặng khó thoát. Suy nghĩ như thế thì chỉ có một cách là thường hành Phật đạo trong 10 phương ba cõi. Như vậy, không những cha mẹ một đời mà cha mẹ nhiều kiếp đều được siêu thăng, không những cha mẹ một người mà cha mẹ của tất cả đều được cứu vớt. Đó là nhân duyên thứ hai của sự phát tâm Bồ Đề. Thế nào là nhớ nghĩ công ơn sư trưởng? Cha mẹ ta tuy sinh ra ta, nuôi ta khôn lớn, nhưng nếu không có sư trưởng thế gian thì lễ nghĩa không biết, không có sư trưởng xuất thế thì Phật pháp không hay. Không biết lễ nghĩa khác gì cầm thú, không tin Phật pháp rõ thật phàm phu. Chúng ta ngày nay Phật pháp có hiểu sơ qua, lễ nghĩa vừa biết tạm đủ, thân phủ cà sa, mình được giới phẩm, công ơn lớn ấy chính nhờ sư trưởng mà có. Nếu cầu quả nhỏ chỉ được lợi mình, nay theo đại thừa nguyện đem lợi lạc đến khắp quần sanh, thì sư trưởng thế gian và sư trưởng xuất thế, cả hai đều được lợi ích do ta cung hiến. Đó là nhân duyên thứ ba của sự phát tâm Bồ Đề. Thế nào là nhớ nghĩ khổ tử? Ta cùng chúng sanh từ bao kiếp trước, sanh tử, tử sanh, quẩn quanh chưa hề thoát khỏi. Khi ở cõi trời, lúc sanh cõi người, nơi kia chốn nọ, ra vào muôn mối, lên xuống nửa giây. Thoát đâu làm trời, thoát đâu làm người, thoát đâu chui vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cổng đen sáng ra chiều vào, hang sắt mới khép đã mở. Leo lên núi giao thì không còn mảnh da nguyên vẹn, vịn vào cây kiếm thì các ô thịt đều bị rách bươm. Quan sát nóng không trừ được đói, nuốt vào rồi gan ruột nát tan. Nước đồng sôi không giải được khát, uống vào rồi thịt xương như nấu. Cưa bén xẻ thay, đứt sông liền nổi, gió nghiệp thổi mặt, chết rồi lại sanh. Trong chốn địa ngục một đêm, chết sống kể cả vạn lần. So với dân gian một buổi thọ hình dài hơn thế kỷ. Bao phen địa ngục ra tay mệt nhọc, nào ai chịu tin lời Diêm Chúa khuyên răn. Lúc thọ báo mới kêu gian khổ, nhưng dù hối cũng chẳng kịp nào. Khi thoát rồi thì vội quên ngay, vẫn nghiệp cũ lại gây như trước. Đánh lừa đánh ngựa dằn máu, đâu hay chính mẹ mình đang khóc thảm. Xua heo xua chó vào lò, đâu ngờ cha mình sắp rã thay. Ăn thịt con mà không biết, văn dương còn như thế. Ăn thịt cha mà chẳng hay, phàm phu cũng thế thôi. Năm xưa ân ái, nay thành quan gia. Hôm nay quán cừu, nay thành ruột thịt. Đời trước là mẹ, mà nay là vợ. Thuở xưa là cha, nay lại là chồng. Lấy trí túc mạng mà soi, thì thật đáng hổ thẹn biết mấy. Lấy mắt thiên nhãn mà nhìn, thì đáng chán, đáng cười biết bao. Trong bụng đầy phẫn, 10 tháng rút chui, hết còn chịu nổi, qua đường ngập máu, một phen chuối xuống, thương thật là thương. Nhỏ dài biết chi, mô tê chẳng rõ, lớn khôn dần hiểu, tham dục bèn sanh. Loáng thoáng mới đó mà già đau đã tới kiếm, thình lình xuất hiện gái vô thường lại hỏi thăm. Gió lửa trong lúc giao tranh, thần thức tơi bời rối loạn, khí huyết bên trong dơi cạn, xương thịt bên ngoài teo khô. Không một kẻ chân lông nào không bị kim đâm, không một khiếu huyệt nào không bị dao cắt. Rùa già đem nấu, lột được vỏ ra tưởng e còn dễ, thần thức sắp đi phải lìa khỏi xác, khó gấp bội phần. Tâm là ông chủ vô thường, giống chú lái buôn khắp nơi buôn tẩu. Thân là cái hình vô định, khác nào phòng ốc rầy đổi mai thai. Chỉ như mấy bụi ở cõi 3000, thân thọ quay cuồng qua lại vô tận vô cùng, nhấp nhô như sóng 4 biển, nước mắt ly biệt trào tuôn, kể sao cho xiết. Giả sử không nghe lời Phật, việc ấy ai hay ai biết. Vậy mà có kẻ vẫn tham luyến như xưa, si mê không bỏ, chỉ e ngàn đời muôn kiếp mới được làm người. Một lầm hai lỡ dây dưa trăm kiếp, thân người khó được mà dễ mất, vận may dễ qua mà khó tìm. Đường đời mờ mịt ly biệt dài lâu, ác báo 3 đường rồi phải tự thọ, khổ hết chỗ nói, ai chịu thay đây. Cho nên phải dứt lòng sanh tử, vượt nẻo ái hạ, mình người cùng thoát, bờ giác cùng lên. Công lao muôn kiếp chính được bắt đầu từ buổi hôm nay. Đó là nhân duyên thứ 6 của sự phát tâm Bồ Đề. Thế nào là tôn trọng tánh linh của mình? Tâm của chúng ta trong hiện tiền so với Đức Thế Tôn Thích Ca không hai không khác. Thế thì vì sao Thế Tôn đã thành chánh giác từ vô lượng kiếp, công đức trang nghiêm, còn chúng ta thì điên đảo hôn mê, vô lượng phiền não, nghiệp chướng sanh tử buộc chặt. Tâm tánh chỉ một mà mê ngộ trời vượt cách xa. Cứ im lặng mà suy, há chẳng đáng xấu hổ sao? Dĩ như ngọc bảo vô giá rơi xuống bùn dơ, xem đồng ngói gạch chẳng được quý yêu. Cho nên phải dùng vô lượng thiện pháp mà đối trị vô lượng phiền não. Có gia công tu đức thì tánh đức mới sáng ra, như ngọc báo được lau chùi, treo trên phướng cao, ánh sáng rực chiếu, che lấp tất cả. Thế mới đáng gọi là không phụ sự giáo hóa của Phật, chẳng phụ tánh linh của mình. Đó là nhân duyên thứ 7 của sự phát tâm Bồ Đề. Thế nào là sám hối nghiệp chướng? Kinh dạy, phạm một cát la, bị đọa địa ngục lâu bằng 500 tuổi thọ của cõi trời tứ thiên dương. Cát la tội nhỏ mà còn như thế, huống nữa tội nặng, thì quả báo lớn đến đâu. Chúng ta ngày nay trong nếp sống nhất cử nhất động thường trái luật Phật, khi ăn lúc uống phạm giới bao phen. Chỉ lấy riêng ngũ giới, cứ 10 người giữ đã hết 9 người phạm, phát lộ thì ít, ém nhẹm thì nhiều. Nên biết rằng giới Phật đã không thọ thì thôi, đã thọ thì không được quỷ phạm, không phạm thì thôi, đã phạm thì khó tránh đọa đày. Nếu không vì xót mình thương người mà miệng gian lơn, thân thân quỳ lại khóc lóc thảm thiết cùng với chúng sanh cầu xin sám hối, thì dù ngàn đời muôn kiếp ác báo khó bề tránh khỏi. Đó là nhân duyên thứ 8 của sự phát tâm Bồ Đề. Thế nào là cầu sanh tịnh độ? Tu ở cõi này sự tiến đạo quá khó, nhưng giảng sanh cõi kia việc thành Phật xét ra cũng dễ. Dễ cho nên một đời có thể đạt được, khó cho nên muôn kiếp chưa chắc tự thành. Vì vậy mà thánh hiền đời trước ai ai cũng thú hướng về đây, ngàn kinh muôn luận đâu đâu cũng giải bày nghĩa này. Việc tu hành trong đời mạt pháp không pháp nào hơn được pháp ấy. Điều lành nhỏ khó khiến sanh thiên, phước đức dày mới đưa đến đó. Mà nói phước đức dày thì không chỉ bằng chấp trì danh hiệu Phật, nói điều lành nhiều thì phát tâm rộng lớn chiếm ưu tiên. Cho nên chấp trì danh hiệu Phật trong chốc lát hơn hẳn công đức bố thí cả trăm năm, phát được tâm Bồ Đề rộng lớn vượt trội công đức tu hành trong nhiều kiếp. Bởi vậy niệm Phật là mong được làm Phật. Nếu tâm lớn không phát thì niệm cũng chẳng ích chi. Phát tâm là nhằm mục đích tu. Nếu tịnh độ không sanh thì tuy có phát nhưng cũng dễ thối. Thế thì gieo giống Bồ Đề phải cài bằng cái cài niệm Phật, đạo quả tự nhiên tăng trưởng. Cởi thuyền đại nguyện vào được biển lớn tịnh độ, Tây Phương quyết định giảng sanh. Đó là nhân duyên thứ 9 của sự phát tâm Bồ Đề. Thế nào là làm cho chánh pháp trường tồn? Đức Thế Tôn chúng ta từ vô lượng kiếp vì tất cả chúng ta mà tu đạo Bồ Đề. Ngài làm được việc khó làm, nhẫn được việc khó nhẫn, cho nên khi nhân tròn quả đủ, Ngài mới thành Phật. Sau khi thành Phật, giáo hóa hoàn tất, Ngài vào Niết Bàn. Nay thì chánh pháp, tượng pháp đã qua. Chúng ta đang ở trong đời mạt pháp. Phật pháp còn đó mà hiếm người tu hành. Tà chánh lộn xộn, phải trái khó phân, ganh đua nhân ngã toàn phường danh lợi. Ngước mắt nhìn quanh, mọi người đều vậy, chẳng ai thoát khỏi. Mịt mù chẳng biết Phật là ông nào, pháp nghĩa ra sao, tăng là cái gì. Suy tàn đến thế, nói ra bất nhẫn. Mỗi khi nghĩ đến bất giác lệ tuôn. Ta là con Phật mà không thể đền đáp công ơn Phật, sống không ích cho đương thời, chết chẳng ích cho hậu thế. Trời tuy cao không che nổi ta, đất tuy dày không che nổi ta. Cái đứa cực ác không phải ai khác mà chính là ta. Do đó lòng đau không thể chịu nổi, mà toan tính thì cũng chẳng đề xuất được kế gì. Bỗng nhiên dục phát khởi tâm trí rộng lớn, tuy chưa thể giảng hồi mặc giận ngay trong lúc này, nhưng quyết định phải hộ trì được chánh pháp mai sau. Cho nên cùng các thiện hữu dắt nhau đến đạo tràng soạn thuật sám pháp, lập pháp hội này. Phát 48 đại nguyện, nguyện nào cũng nhằm hóa độ chúng sinh, tâm nào cũng hướng tiêu đích làm Phật. Kể từ hôm nay cho đến tận cùng đời vị lai, thề quyết phải sanh về An Dưỡng Quốc, sau khi lên xong chính phẩm lại lùi về Ta Bà. Mặt trời Phật pháp sẽ được sáng lại, cửa vào chánh pháp phải được mở toang, biển lòng tăng giới lặng trong ở cõi này. Dần dần đông độ được tiếp hóa ngay tại chỗ. Dân hội nhờ đó mà kéo dài ra thêm, chánh pháp nhờ đó mà tồn tại lâu dài. Đây là tâm nguyện chân thành từng được thiết tha ấp ủ, đó là nhân duyên thứ 10 của sự phát tâm Bồ Đề. Như vậy là 10 duyên đã biết, 8 hướng đã rõ, thú hướng có lối, khai phát có nơi. Chúng ta đã được làm người, được ở trên mảnh đất có văn hóa, thân thể 6 căn không thiếu, cơ thể khỏe mạnh, đầy đủ tính tâm, may mắn không gặp ma chướng. Huống nữa còn gặp Phật pháp, được gặp đạo tràng, được thọ cụ giới, được thờ xá lợi, được tu sám pháp, được gặp bạn lành, được đủ duyên may. Như thế mà nếu hôm nay không chịu phát tâm rộng lớn thì đợi đến bao giờ? Cuối sinh đại chúng cùng nhau lập nguyện, cùng phát tâm Bồ Đề tâm này. Ai chưa phát thì nay phát, ai phát rồi thì kích thích tăng trưởng, ai tăng trưởng rồi thì nay cứ tiếp tục. Đừng vì khó mà sợ hãi lùi bước, đừng cho dễ mà khinh thường, đừng ham mau mà không giữ được bền lâu, đừng lười nhác mà mất dũng mãnh, đừng rụt rè mà giảm khí thế đang lên, đừng vì chần chờ mà hẹn rày hẹn mai, đừng tự cho mình ngu mà buông thả tất cả, đừng vì căn cơ chậm đục mà tự ti rằng mình không được dự phần. Ví như trồng cây, trồng lâu thì rễ càng ngày càng ăn sâu, lại ví như mài dao, mài hoài thì dao đùi cũng phải bén. Há nên vì cạn mà không trồng để mặc cho cây khô héo, hay vì đùi mà không mài để mặc cho dao rỉ xét, thành vật vô dụng. Lại nữa, nếu bảo tu là khổ thì lười lại càng khổ. Tu thì chỉ khó nhọc nhất thời mà ăn vui vĩnh viễn, lười thì tạm thông dong một đời mà chịu khổ muôn kiếp. Huống nữa, lấy pháp môn tịnh độ làm tàu thuyền thì lo gì thối chuyển. lại thêm có trí tuệ vô sanh làm sức đẩy thì ngại gì gian nan. Nên biết tội nhân ở địa ngục mà còn phát tâm bồ đề từ kiếp trước, huống nữa con Phật trong nhân gian, há lại không lập đại nguyện ngay trong đời này. Vì hôn mê từ bao kiếp trước, những gì qua rồi thì không thể cản ngăn, nhưng ngày nay đã tỉnh ngộ, những gì sắp đến còn có thể đoán bắt. Nhưng mê mà tỉnh đương nhiên là việc đáng thương, còn biết mà không làm thì mới thật là điều đáng tiếc. Nếu sợ cái khổ địa ngục thì tinh tấn tự sanh, nếu nghĩ cái chết gần kề thì lười nhác không giấy. Lại nữa, phải lấy Phật Pháp làm roi dục, lấy bạn lành làm tai dắt, dội mấy cũng không rời, trọn đời bám chặt vào. Như vậy thì không còn lo gì thối chuyển nữa. Chớ bảo rằng một niệm chẳng đi đến đâu, đừng cho rằng niệm rộng chẳng có ích gì. Tâm chân thì sự việc thật, nguyện rộng thì công hành sâu xa. Hư không đâu có lớn, cái tâm mới là lớn. Kim cương đâu có rắn, sức nguyện mới thật rắn. Nếu đại chúng thật tâm, không dứt bỏ lời tôi, thì quyến thuộc bồ đề từ đây kết hợp, liên minh sen vàng từ đây tương giao. Nguyện rằng cùng sanh tịnh độ, cùng thấy Di Đà, cùng độ chúng sanh, cùng thành chánh giác. Biết đâu 32 tướng tốt và trăm phước trang nghiêm sau này chẳng phải bắt đầu từ buổi phát tâm lập nghiệp hôm nay. Nguyện cùng đại chúng cùng nhau gắng sức, rất mong lắm thay, rất mong lắm thay. Sau khi đọc qua bài Phát Bồ Đề Tâm của Đại sư Thật Hiện, chúng ta mới thực sự thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc phát tâm Bồ Đề Tâm. Nhất là đối với người tu theo pháp môn niệm Phật, càng phải nhận thức sâu sắc về mối tương quan chặt chẽ mật thiết giữa việc phát tâm Bồ Đề và việc nhất hướng niệm Phật. Bởi vì nếu chúng ta không phát Bồ Đề Tâm mà chỉ nương vào nhất hướng chuyên niệm thì kết quả là không thể giảng sanh Cực Lạc được. Ngài Lý Bính Nam nói, một dạng người niệm Phật thật sự có thể giảng sinh chỉ vài ba người. Vì sao số người giảng sanh quá ít như thế? Về điều này, Pháp Sư Tịnh Không đã dạy. Vì không phát tâm Bồ Đề nên tâm không thanh tịnh, bởi tâm không thanh tịnh nên còn thị phi, nhân ngã, tham, sân, si, mạn, nghi. Những thứ này không tương ứng với thế giới Cực Lạc một chút nào. Tây phương Cực Lạc là nơi câu hội của chư thượng thiện nhân, chỗ ở của những người thiện lành bậc nhất. Cho dù quý vị niệm Phật siêng năng đến đâu, hoặc một ngày có thể niệm đến trăm ngàn lần, nhưng tâm của quý vị không thiện, làm sao có thể lên Tây phương ở cùng chỗ của bậc thường thiện nhân. Do đó, phát Bồ Đề Tâm quan trọng hơn cả việc nhất hướng chuyên niệm là như vậy. Người thật sự phát Bồ Đề Tâm, khi lâm chung một niệm hoặc mười niệm quyết định sẽ giảng sanh là được ngay. Qua đó, người tu pháp môn tịnh độ có thể nâng tầm nhận thức trên tiến trình tu niệm và rút ra cho mình một bài học căn cơ trong công phu niệm Phật. Đó là việc phát Bồ Đề Tâm cũng đồng với nghĩa là tự giấy khởi và hiển dụng chân tâm trong sáng của mỗi người. Chẳng hạn, nếu chúng ta muốn ngay trong một kiếp này thành tựu công phu niệm Phật, thì lúc xử thế, tiếp xúc với người, với vật, cái tâm duy nhất mà chúng ta cần hiển lộ đó chính là chân tâm. Khi gặp chuyện không hay mà người ta đem đến thì chúng ta phải chánh niệm bằng cái chân tâm không dính mắc, đồng thời luôn nghĩ rằng tất cả là chuyện của người thế gian, phần ta chẳng liên can gì cả. Vì sao chúng ta phải ứng xử như vậy? Bởi vì chúng ta quyết định trong một kiếp này phải giảng sanh tịnh độ. Chính vì vậy mà Pháp Sư Tịnh Không dạy rằng, người phát tâm Bồ Đề mỗi khi khởi tâm động niệm đều nghĩ đến việc làm lợi ích cho chúng sanh, phá mê khai ngộ, thoát khỏi cảnh khổ, được an vui tự tại, không hề có một niệm nghĩ đến lợi ích cho cá nhân mình. Nếu còn một niệm ích kỷ tự lợi là còn ngã chấp nặng nề. Ngã chấp là gốc rễ của lục đạo luân hồi. Không bứng sạch gốc rễ này thì không có cách nào ra khỏi lục đạo. Cho nên ngay từ bây giờ, quý vị cần phải buông xả, phải nghĩ đến người khác, nghĩ đến chúng sanh, đến những người đau khổ đang gặp nạn trên thế giới. Tuyệt đối không nên nghĩ chuyện lợi ích cho riêng cá nhân mình nữa. Một khi quý vị phát Bồ Đề Tâm, liền được chư Phật hộ trì. Vì tâm chư Phật là tâm Bồ Đề, như vậy tâm của quý vị sẽ cùng với tâm của chư Phật không hề khác nhau. Chương 4: Chọn pháp môn tu học. Tập sách chỗ này có nội dung khuyến tu tịnh độ. Quý Phật tử khi đã cầm cuốn sách này trên tay thì ít nhiều cũng đã có nhân duyên với tịnh độ. Do vậy, khi nói đến việc chọn pháp môn tu học, chúng tôi mong muốn quý Phật tử một lần nữa cẩn trọng trong việc chọn cho mình một phương pháp tu trì, để từ đây sắc son không thối chuyển với pháp môn mà mình đã chọn, để có thể trọn một đời này kiên định trong công phu trì danh niệm Phật, tiến đến nhất tâm bất loạn, cuối cùng là đạt được nguyện vọng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Chư vị tổ sư dạy rằng, chưa chứng chân như thì đối với lý nhân duyên phải rất cẩn trọng. Do vậy, trước khi bàn đến các phương pháp trì danh niệm Phật, chúng tôi xét thấy cần có đôi điều về việc chọn pháp môn tu học. Chư Tôn Đức thường khuyên người hậu học rằng, học Phật cần phải hành, giải tương ưng. Điều này có nghĩa là hiểu, giải mà không hành, hành thì giống như kể tên thức ăn, đếm của cải mà thực chất chẳng được gì cả. Hành mà không hiểu thì giống như đi mà chẳng biết về đâu. Như vậy cả hai đều chẳng ý nghĩa gì. Do vậy, người tu tịnh độ chỉ nghĩ là niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chỉ biết bám víu theo quả cực lạc, đến nỗi chẳng biết những điều mình đương niệm đó là đúng pháp hay chưa đúng pháp, chẳng gia công xem xét thì sẽ chẳng đạt được lợi ích lớn cho mục đích giải thoát. Đức Phật dạy, nhân địa chẳng chân mà cảm quả công dạy. Trong kinh còn ghi, duyên là hết thảy công đức thiện căn, hỗ trợ liễu nhân, khai phát chánh nhân. Trước những lời dạy vàng ngọc như thế này, là người chân thật học Phật, chúng ta cần nên chú trọng. Đối với người tu theo pháp môn tịnh độ, một khi nói đến tịnh độ, tức là chúng ta đang nói đến cái quả thanh tịnh ở vị lai, tức là cái quả không còn một mảy may tàn tích của phiền não. Do vậy, khi niệm Phật thì chúng ta cũng phải lấy cái tâm không nghịch ác, không phiền não mà niệm, tức là cái tâm thanh tịnh làm nhân mà niệm Phật. Chư Tôn Đức thường dạy hàng hậu học, hành các điều thiện, vạn đức chính là trợ duyên cho nhân ấy. Nhân và duyên ví như hai cánh chim, phải cùng nâng cả hai cánh mới có thể bay cao, bay xa, đạt đến chỗ mình hướng đến. Phải cùng tu cả nhân lẫn duyên thì mới thành tựu được quả. Đối với người mới phát tâm tu theo pháp môn niệm Phật, cũng nên nhận thức tường tận rằng, muốn chứng tịnh quả thì phải gieo tình nhân. Nhiều người mới tu niệm Phật thường lầm lẫn là dù còn tạo nghiệp chướng nhưng vẫn có thể đới nghiệp giảng sanh. Vì điều này thì chư tổ đã chỉ dạy, đới nghiệp giảng sanh thì đương nhiên là có, nhưng nghiệp mà chúng ta nói đó chỉ là nghiệp quá khứ vẫn còn ẩn tàng, chứ chẳng phải nói tạo thêm nghiệp mới nữa mà có thể được giảng sanh. Như vậy đủ thấy chư Tôn Đức chẳng chấp nhận hành vi gây tội lỗi mới của người học đạo. Hiểu rõ lẽ này thì dạng người tu, dạng người về, hễ lầm lạc điều này thì nhân lẫn lực chẳng đủ, nhân và duyên chẳng chánh thì mong sao được chứng quả. Trước khi chúng ta cùng nhau đi sâu vào pháp môn niệm Phật, trong phần cuối của chương này chúng tôi nhấn mạnh tầm quan trọng sự lựa chọn pháp môn tu học, để quý Phật tử cẩn trọng hơn nữa trong việc chọn cho mình một phương pháp tu trì, lấy đó làm hành trang cho suốt cuộc đời tu hành, cho đến khi nào nhất tâm bất loạn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, thật sự giác ngộ giải thoát mới thôi. Chúng tôi thiết nghĩ, nếu chọn pháp môn không phù hợp với căn cơ, ắt sẽ rất khó khăn trong việc hành trì, không những không mang lại kết quả như ý nguyện mà có khi còn khiến cho thân tâm sinh ra chướng ngại. Đối với những Phật tử tại gia, nhất thời đã chọn cho mình một pháp môn nhưng chưa thông hiểu nghĩa lý sâu xa của pháp môn mình đang tu học, nhận thức về tông chỉ pháp môn cũng như phương cách hành trì một cách hời hợt, hoặc tu theo sở thích, tu theo cảm tính, chính vì vậy mà sự tu học không mang lại kết quả, dẫn đến sự chay lười, chán nản. Khi đã khẳng định cho mình một pháp môn tu phù hợp và thích nghi với điều kiện sống của bản thân, điều quan trọng trước tiên là Phật tử phải để tâm học tập sao cho thực sự thâm nhập yếu chỉ pháp môn một cách tường tận, rốt ráo. Vì đây là chiếc chìa khóa để mở toang cánh cửa hành trì, để thảnh thơi bước vào ngôi nhà Phật Pháp, khoan thai bước lên nước thang giác ngộ, ung dung tự tin tự cởi trói mọi ràng buộc khổ đau, tiến đến việc thoát khỏi luân hồi sanh tử. Sự học tập này rất là cần thiết, vì nó phá tan mọi cố chấp theo tư kiến hẹp hòi vốn tiềm ẩn trong mỗi chúng ta. Hơn nữa, sự thâm nhập pháp môn tu là vô cùng quan trọng cho cả cuộc đời học đạo. Đức Phật ra đời như một lương y tài ba, tùy bệnh chúng sanh mà cho thuốc. Chúng ta phải biết bệnh trạng của chính mình mà chọn phương thuốc sao cho phù hợp. Phật Pháp mênh mông vô tận, chúng ta nên chọn cho mình một pháp môn tu sao cho hợp với căn cơ và thích nghi với điều kiện và hoàn cảnh sống của mình. Thật ra không có thuốc nào quý hơn thuốc nào, cũng như không có pháp môn nào cao hơn pháp môn nào cả. 8.000-4.000 pháp môn của Phật đề ra đều là phương tiện nhằm chữa trị tâm bệnh của chúng sanh. Mục đích chính là giúp chúng sanh nhận ra bổn tâm thanh tịnh của chính mình. Nếu chúng sanh thâm tín, nương theo tinh tấn tu hành, kiên định nơi một pháp, vẫn có thể nhân đó giải thoát luân hồi sanh tử. Nhiều người cho rằng pháp của Phật thì đều thiêng liêng cao quý như nhau, đều giúp cho chúng sanh được giác ngộ giải thoát, nên đều có thể thực hành được cả. Có người lại cho rằng tất cả đều cùng mục đích là giải thoát luân hồi sanh tử, nên tu một lúc càng nhiều pháp môn càng tốt. Vì nhận thức sai lầm như vậy nên cùng một lúc học nhiều môn, ôm đồm nhiều pháp, điều này dẫn đến việc thái quá bất cập. Đây là điều cần tránh vấp phải trong quá trình tu học. Vì việc sử dụng hành trì một lúc nhiều pháp môn, nó cũng giống như ăn quá nhiều đồ ăn cùng một lúc, chắc chắn sẽ dẫn đến tình trạng bồi thực khó tiêu. Điều đặc biệt quan trọng cho việc tu tập của chúng ta là nên chọn một pháp môn, phải thông hiểu pháp môn mình đang hành trì và nương theo khả năng cũng như sức lực cho phép để việc hành trì được lâu dài kiên cố. Chúng ta đừng nên ăn quá nhiều đồ ăn mà chúng ta chưa từng hiểu cặn kẽ những món mà chúng ta sắp cho vào bao tử. Chúng ta cũng không nên ăn dội, ăn ẩu, không nên đụng đâu ăn đó, vì ăn như vậy nó sẽ trở nên vô bổ, phản tác dụng. Cũng vậy, chúng ta đừng thấy ai đó tu thiền rồi bắt chước tu thiền, đừng thấy người khác tu tịnh độ rồi quay sang tu theo tịnh độ mà không biết căn cơ mình phù hợp, thích ứng với pháp môn nào. Trên đời sống, chúng ta cần phải tự biết về cơ địa mình, về tâm tánh của mình, về khả năng của mình để chọn thức ăn, đồ mặc, chọn đối tượng để quan hệ, chọn công việc để làm, thì chúng ta mới an ổn và làm việc lâu dài, mới đạt kết quả được. Việc chọn pháp môn tu học cũng vậy, chúng ta chỉ có thể chọn cho mình một pháp môn phù hợp với căn cơ của mình. Vì nếu chọn sai, hẳn nhiên là dẫn đến việc tu tập nhiều năm mà không đem lại kết quả. Trước khi hành đạo thì chúng ta phải học đạo. Trên sự học hỏi tham vấn, có thể chúng ta thông minh sáng dạ, tiếp thu nhiều, thế nhưng chưa chắc chúng ta đã hiểu nhiều. Nếu đã hiểu cả rồi, cũng chưa hẳn chúng ta đã nhận thức đúng và dễ dàng thực hành được. Hiểu và làm phải tương ưng thì mới đạt hiệu quả trong quá trình tu học. Nếu không như vậy thì việc tu học sẽ chẳng mang lại kết quả gì. Điều này cũng giống như chúng ta ăn nhiều thức ăn nhưng chẳng tiêu hóa được thì thật là tệ hại. Trong việc tu hành, chúng ta cần phải lưu ý vấn đề này. Khi chúng ta xét về kinh tế thì củ dân sâm giá trị hơn lá mùng. Nhưng khi sử dụng thì loại nào cũng quý cả, vì mỗi loại đều có tác dụng bồi bổ và chữa trị bệnh khác nhau, đều đem lại ích lợi cho người sử dụng nó. Quan trọng là chúng ta phải biết cơ địa bệnh hợp với loại nào, chứ không phải nhắm vào giá trị kinh tế để chọn. Đức Phật như một vị đại lương y, có 84.000 loại thuốc, mỗi loại đều có công năng chữa trị tâm bệnh cho chúng sanh. Phần chúng ta là phải biết mình bệnh gì, hợp với loại thuốc nào để chọn thuốc cho phù hợp. Cũng vậy, trong Tam Tạng Kinh Điển, Đức Phật dạy 84.000 phương tiện tu hành, chúng ta phải biết căn cơ mình phù hợp với pháp môn nào.